cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hơn dối bước. Lời Ngài đêm trên nước niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục đến sách Ruter đoạn 3. Và trong đoạn này nói đến việc Ruter ở trong sân đập lúa của Bô-ô. Sau một thời gian, Naomi và Ruter trở về Bethlehem, cuộc sống của họ tái lập và được ổn định bước đầu. Hàng ngày Ruter đi móc lúa đem về nuôi mẹ chồng. Và giờ đây Naomi suy tính thêm một bước nữa cho con dâu của bà. Ruter không có mạnh dạn làm điều đó. Vì thế, Naomi đứng thế chủ động. Nói theo ngôn ngữ hiện nay, Naomi đứng ra làm người xe duyên cho con. Ruter hiện đang đứng trong một vị thế khác thường. Để giúp chúng ta hiểu được những gì xảy ra trong sách Ruter đoạn 3 này, tôi thấy rất cần thiết chúng ta có thể hiểu về luật pháp của Môi-se liên hệ đến gia đình, đất đai và hôn nhân trong bối cảnh xã hội Israel thời bấy giờ. Đồng thời, chúng ta cũng cần hiểu về sân đập lúa ở trong thời đó. Thưa các bạn, nếu như các bạn nghĩ là những luật lệ mà chúng ta tìm hiểu trong mấy lần qua có vẻ khác thường, thì bây giờ xin mời các bạn cùng theo dõi đến một luật nữa, được chép trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 25 từ câu 5 đến câu 10, liên hệ đến người vợ quá không con. Khi anh em ruột ở chung nhau, có một người chết không con, thì vợ của người chết chớ kết đôi cùng người ngoài. Anh em chồng phải đi đến cùng nàng, cưới nàng làm vợ, y theo bổn phận của anh em chồng vậy. Con đầu lòng mà nàng sanh ra sẽ nối danh cho người anh em chết, hầu cho danh của người ấy chết duyệt khỏi Israel. Ví bằng người kia không đẹp lòng lấy nàng, nàng phải lên đến cửa thành, tới cùng các trưởng lão mà nói rằng, người anh em chồng tôi không chịu lưu danh cho anh em người lại trong Israel và không muốn cưới tôi y theo phận sự của em chồng. Các trưởng lão của thành ấy sẽ gọi người và nói rằng, nếu người cứ nói rằng tôi không đẹp lòng cưới nàng, thì chị dâu người sẽ đến gần trước mặt các trưởng lão, lột giày khỏi chân người, gạt trên mặt người, đoạn cất tiếng nói rằng, người nào không lập lại nhà anh em mình sẽ bị làm cho như vậy. Trong Israel sẽ gọi nhà người là nhà kẻ bị lột giày. Các bạn thân mến, tôi tin rằng các bạn cho đây là một luật lệ khác thường. Theo như điều tôi nhận biết thì sách Ruter cho chúng ta một thí dụ cụ thể về việc áp dụng luật này trong Kinh Thánh. Nó được thi hành nhiều lần mỗi khi một người chồng chết và chưa có con. Giờ đây có một câu chuyện kể lại để chúng ta lưu ý. Giả sử là có một gia đình sống trên vùng đồi Ephraim mà ngày nay gọi là vùng Samari. Và giả sử rằng ông ta có nhiều con trai. Một trong các con trai này vào buổi chiều tối ăn mặc bóng láng, tay cầm đèn đi xuống phố. Một con trai khác nói với em trai khác rằng: "Tôi không biết anh ta đang đi đâu mà có vẻ hí hửng vui vẻ như thế." Người ấy trả lời: "Tôi cũng không biết. Cho đến khuya mới nghe tiếng anh trở về, vừa đi vừa hút gió, nhưng không nghe nói điều gì." Các anh em khác cũng hơi ngạc nhiên, thấy có vẻ hơi lạ nhưng chưa dám hỏi chuyện. Rồi đến đêm thứ hai, người anh trai này cũng làm như thế, và từ đó các em trai tin rằng đã có vấn đề gì rồi. Vì thế họ mới đi dò hỏi trong ngày hôm đó. Đến đêm thứ ba, người anh cũng đi ra và cho đến khuya mới trở về. Các em trai chờ đợi anh mình và hỏi: "Mấy đêm nay anh đi đâu?" Người anh trả lời: "Tôi đi chơi ở nhà người quen." Các em trai nói là: "Chúng tôi có biết có một gia đình mới đến ở khu vực đây, và họ có mấy cô gái trẻ." Cho nên, các em trai hỏi tiếp: "Có phải mấy đêm nay anh đến chơi ở gia đình người này không?" Người anh ngại ngùng nói: "Tôi có đến thăm để làm quen người láng giềng mới đến." Nhưng họ lại hỏi tiếp một câu đặc biệt: "Anh có để ý đến một cô gái trong gia đình đó phải không?" Người anh thú nhận là có ý hướng thương một cô gái và đang tìm hiểu để cưới vợ. Các em trai nói là: "Xin anh hãy suy xét cách cẩn thận, vì chúng tôi không có thích cô gái ấy. Chúng tôi không muốn có một sự khó khăn, lộn xộn xảy đến với gia đình. Nếu có việc gì xảy đến cho anh, thì một người trong chúng tôi sẽ cưới nàng. Vì anh biết là căn cứ trên luật pháp Môi-se, cô ta có thể đòi hỏi một người trong chúng tôi cưới nàng, nếu như nàng chưa có con." Người anh nói với các em trai mình: "Tôi sẽ cưới cô ta làm vợ, vì đêm nay tôi vừa hỏi cô ta và cô ta bằng lòng kết hôn với tôi." Họ nói tiếp: "Tôi nghĩ là anh nên đi khám sức khỏe và cô ta cũng cần làm như thế. Chúng ta hy vọng là cô ta và anh đều khỏe mạnh và hòa hiệp với nhau, bởi vì chúng tôi không thích cô gái ấy. Sẽ không có muốn kết hôn với cô nếu như có chuyện gì không may xảy đến cho anh sau này." Giả sử là người anh này tiến tới kết hôn với cô gái ấy, rồi thời gian ngắn sau đó người anh qua đời vì bị tai nạn, bị bệnh hay là bị chết trong khi đi đánh giặc, thì chị dâu này chưa có con. Trong hoàn cảnh đó, người quá bụa này có thể đến với một trong các em chồng và lấy anh ta làm chồng kế tiếp. Như vậy, các em trai đó khó có thể khước từ. Nếu các em trai khước từ lấy chị dâu để sanh con nối dòng cho anh, thì cô có thể đem vấn đề đó ra trước tòa các trưởng lão để phân xử. Nếu như lúc đó mà em trai vẫn tiếp tục khước từ lấy cô làm vợ, thì cô ta có thể bước đến lột dài của người này, nhổ nước miếng vào mặt ở trước tòa. Các bạn thấy là như thế sẽ làm cho người em trai này bị sỉ nhục nặng nề và anh ta khó có thể chịu nổi. Thưa các bạn, đây là một luật khác thường, mà nó đặt một người vợ quá trong một hoàn cảnh đặc biệt. Đồng thời, nó cũng thay đổi cương vị của cô ta. Cô ta có thể kết hôn với một trong những người em trai của chồng. Đó là nhiệm vụ của cô đối với những người chồng đã mất. Thật sự, đó chính là điều làm cho gia đình được ràng buộc với nhau trong thời đó. Vì thế, khi một người anh ở trong gia đình cưới vợ, thì cả gia đình cùng nhau suy xét vì có mối quan hệ ràng buộc. Đây là luật pháp mà Đức Chúa Trời ban cho. Có hai mục tiêu trong luật pháp này. Trước nhất, Đức Chúa Trời muốn bảo vệ người đàn bà. Các bạn có thể tưởng tượng và hiểu được là khi người chồng qua đời, để lại người vợ với một tài sản, đất đai và nhiều gia súc, làm sao mà bà ta có thể đảm đương nổi? Vì thế, bà ta có thể đến với một người em trai, anh trai hay một người bà con gần của bên chồng còn độc thân để lấy người đó làm chồng kế tiếp. Người đàn ông này phải có một quyết định. Đây là luật lệ nhằm để bảo vệ người đàn bà quá không có con. Thưa các bạn, có một số người phê bình về luật này, nhưng tôi thấy đó là điều tốt lành mà Đức Chúa Trời ban cho dân sự ngày xưa, dẫu là hiện nay chúng ta không còn áp dụng nữa. Mục đích thứ hai của điều luật này Đức Chúa Trời muốn bảo vệ quyền làm chủ đất đai. Đức Chúa Trời ban cho dân Israel đất hứa trong xứ Palestine và phân chia cho mỗi chi phái một vùng đất và ban cho mỗi gia đình một mảnh đất. Như chúng ta thấy là một gia đình có thể bị mất đất của họ, nhưng đến năm Hân Hỷ thì đất đó được hoàn trả lại cho nguyên chủ. Do vậy, một người quá bụa có thể lập gia đình với một người lạ và tài sản đất đai có thể lọt vào tay của người ngoài gia tộc. Cho nên Đức Chúa Trời muốn bảo vệ tài sản của dân sự Ngài. Ngài ban luật pháp này để khi một người chồng chết và chưa có con, thì người vợ cần kết hôn với một người bà con gần nhất của chồng, qua đó giữ được tài sản của gia đình. Và luật lệ này xa lạ với chúng ta ngày hôm nay, nhưng nó rất là có hiệu lực cho dân chúng Israel trong thời trước đây. Trong trường hợp của Ruter, cô ta là một người quá bụa trẻ và không có con. Tài sản của gia đình bên chồng đã bị mất, và Naomi thì quá nghèo. Trong hoàn cảnh này, thì Ruter có quyền để công bố Bô-ô là người bà con gần. Nhưng Naomi đã lên tiếng cho biết là Bô-ô là người bà con gần, có quyền chuộc lại tài sản. Còn phía Bô-ô thì ở trong thế thụ động. Ông không thể tuyên bố cưới Ruter làm vợ. Còn Ruter thì có quyền tuyên bố lấy Bô-ô làm chồng. Trong phần sau chúng ta sẽ thấy là có một người bà con khác gần hơn Bô-ô. Và Ruter có thể tuyên bố lấy người đó làm chồng nếu như cô ta muốn. Bô-ô không biết rõ là Ruter muốn kết hôn với ai. Vì thế, Bô-ô phải chờ đợi cho đến khi nào Ruter quyết định. Nhưng Ruter chưa chịu hành động, cho nên Naomi mới bảo Ruter: con cần đi nói cho Bô-ô biết, con muốn ông ta làm người gần nhất có quyền chuộc lại tài sản. Chúng ta đang đi trong một quá trình diễn tiến lạ lùng. Và để giúp cho chúng ta hiểu rõ thêm, chúng ta cần tìm hiểu về sân đập lúa trong thời đó. Các bạn thấy là Đức Chúa Trời đã cung cấp những điều lạ lùng cho dân sự của Ngài. Và hầu hết những người trong thời đó sống bằng nghề nông nghiệp. Và hệ thống luật pháp của Môi-se không những bảo vệ cho con người, mà cũng bảo vệ đất đai nữa. Nó thích ứng với hoàn cảnh cụ thể của con người trong xứ Palestine. Vì vậy, tại đây chúng ta tìm hiểu về luật lệ liên hệ đến sân đập lúa và cách thực hành trong thời đó. Theo thông thường thì sân đập lúa được đặt trên đỉnh đồi để đón gió và dê lúa cho sạch, cho dễ dàng. Khác với vị trí của bàn ép rượu thường đặt ở dưới chân đồi, vì tại đó thuận tiện cho việc đem nho đến hơn là đem lên đồi cao. Các bạn còn nhớ đến bàn ép rượu nơi mà Gideon đã đến đập lúa không? Bởi vì ông sợ người Median nên phải làm một cách kín đáo. Câu chuyện của Ruter xảy ra trong thời kỳ của các quan xét, và rõ ràng lúc đó thì dân sự của Đức Chúa Trời thờ phượng Ngài. Xin hãy nhớ rằng khi Naomi còn ở xứ Moab có nghe nạn đói đã qua. Nạn đói thường là dấu hiệu của sự đón phạt của Đức Chúa Trời. Và dân Israel trở lại trong thời kỳ an lành, cho nên sân đập lúa giờ đây được đặt đúng chỗ của nó, tức là đặt trên đỉnh đồi. Bây giờ chúng ta để ý đến sân đập lúa. Đất sét được trải ra trên mặt và làm cho bằng phẳng. Chung quanh được tấn bằng đá. Và sau khi lúa được gặt, thì họ mang lúa đến sân đập lúa. Vào mỗi buổi chiều, gió thổi mạnh cho đến khi mặt trời lặn, có khi kéo dài đến nửa đêm. Khi nào còn gió mạnh thì người ta tiếp tục dê lúa. Các bông lúa được trải trên nền của sân đập lúa và bò đi vòng vòng lên trên. Sau đó, các cọng lúa được bỏ ra và các hột lúa được dê lại, bỏ lúa lép rồi gom lại thành đống trong sân đập lúa. Cho đến khi nào hết gió thì người ta tạm ngưng việc đập lúa. Cho đến khi hoàn tất, những người làm việc trong sân đập lúa thường hiệp lại với nhau để dự buổi tiệc ăn mừng và cảm tạ. Trong thời điểm của mùa đập lúa thì hầu hết những người trong gia đình hiệp với nhau lại dựng liều xung quanh sân đập lúa. Sau khi buổi lễ ăn mừng cảm tạ kết thúc, những người đàn ông ngủ xung quanh đống lúa. Vì nền của sân đập lúa tròn, nên khi ngủ, họ nằm đầu hướng vào đống lúa, còn đôi chân hướng ra ngoài. Họ ngủ trong phương cách đó nhằm để bảo vệ lúa khỏi các tay trộm cắp. Vào thời điểm ăn mừng và cảm tạ Đức Chúa Trời về mùa thu hoạch dư dật trong năm, có một vài ngày lễ của dân Israel như là lễ trái đầu mùa. Ngay cả đến ngày lễ ngũ tuần cũng được kể gần giống như mùa đập lúa. Trong buổi lễ đó, dân chúng hát thi thiên ngợi khen Đức Chúa Trời về mùa màng dư dật. Các bạn có thể tưởng tượng trên ngọn đồi trong buổi tối, dân chúng nhìn lên trời và hát nhiều thi thiên để ngợi khen cảm tạ. Đó là lý do tại sao chúng ta đọc thấy có nhiều lời cảm tạ trong sách thi thiên. Thưa các bạn, qua sự hiểu biết về luật pháp liên hệ đến người bà con có quyền chuộc lại tài sản, và nó ứng dụng trong trường hợp người nữ quá bụa và chưa có con, cũng như cách sinh hoạt của người dân đập lúa trong mùa thu hoạch. Bây giờ, chúng ta tìm hiểu đến sách Ruter đoạn thứ 3. Trong đoạn 3, câu 1 ghi như vậy. Naomi, bà gia Ruter nói cùng nàng rằng, hỡi con gái ta, mẹ phải lo một chỗ an thân làm cho con được phước hạnh. Trong suốt mùa gặt, Naomi nhìn qua cửa sổ vào mỗi buổi chiều và thấy Ruter và Boo đi vào thành Bethlehem. Thời gian này kéo dài khoảng 6 tuần lễ. Lúa được thu hoạch gần hoàn tất. Naomi để ý là tại sao là Ruter chưa có nói gì về người đàn ông này. Bà cũng để ý biết là Boo đã yêu Ruter. Vì thế, Naomi nói, bà cần phải lo tìm một chỗ an thân cho Ruter. Chỗ an thân tức là nói đến hôn nhân của Ruter. Các bạn có nhớ rằng từ lúc đầu bà muốn lo cho hai con dâu của bà ở Moab lấy chồng. Và giờ đây, bà muốn Ruter lấy chồng để có chỗ nương thân. Và trong sách Ruter, đoạn 3, câu 2. Vả, con đã theo các tôi tớ của Boo mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Chính đêm nay, người phải đi sảy lúa mạch nơi sân đập lúa người. Naomi nói cho Ruter biết là Boo là người bà con gần của chúng ta và có quyền chuộc lại tài sản. Con có quyền để nói cho ông ta biết điều đó. Chính con phải nói cho Boo là người có quyền chuộc lại tài sản. Mẹ muốn con tối nay đi lên sân đập lúa và nói cho ông ta biết. Và trong sách Ruter đoạn 3 câu 3. Naomi nói tiếp. Hãy tắm rửa, sức dầu và mặc quần áo rồi đi xuống sân đập lúa. Nhưng trước khi người chưa ăn uống xong, con chớ làm cho người nhận biết mình. Naomi nói với Ruter là con đã chờ đợi khi buổi tiệc ăn mừng và cảm tạ kết thúc. Con đến nói cho Boo là người bà con có quyền chuộc lại tài sản. Ruter chưa chịu nói gì hết. Vì thế Naomi dạy bảo Ruter những điều cần nói và cần làm. Naomi nói cho Ruter cần làm 4 điều. Tôi có cảm nhận đây như là hình ảnh của một tội nhân đến với Chúa Giêsu Christ. Và 4 bước này rất quan trọng cho tội nhân. Bước thứ nhất, hãy tắm rửa. Nếu như các bạn và tôi đang đến cùng Đấng Christ, chúng ta được nói cho biết rằng chúng ta không phải được cứu về việc công bình của chúng ta đã làm, nhưng theo cứ lòng thương xót Ngài bởi sự rửa về sự lại sanh và đổi mới của Đức Thánh Linh. Ở trong sách Tích đoạn 3 câu 5. Đó là lý do mà Chúa Giêsu đã nói với Nicodem, các ngươi phải sanh lại, ở trong sách Giăng đoạn 3 câu 7. Các bạn thân mến, nếu các bạn muốn lên thiên đàng, các bạn cần phải được sanh lại. Các bạn cần kinh nghiệm sự sanh mới. Có một số người hỏi mục sư John Wesley tại sao ông luôn giảng về đề tài các ngươi phải sanh lại. Ông trả lời, lý do tôi phải giảng đề tài này, các ngươi phải sanh lại, vì các bạn cần phải được sanh lại. Các bạn không thể nào lên thiên đàng, các bạn không thể nào được cứu cho đến khi các bạn trở nên một người mới trong Đấng Christ. Các bạn và tôi không thể nào thích ứng để vào trong thiên đàng đến khi nào chúng ta được sanh lại, được đổi mới bởi Đức Thánh Linh. Vì thế Naomi nói với Ruter, con đã làm việc rất là vất vả ở ngoài đồng. Và vì thế hãy tắm rửa, đó là bước thứ nhất mà cô ta cần thực hiện. Bước thứ hai mà Naomi bảo Ruter làm là sức dầu. Sau khi người chồng trước của Ruter qua đời, tôi nghĩ rằng cô ta mặc áo tang để làm cho mình khỏi sự thu hút của những người xung quanh. Nhưng giờ đây Naomi biết rằng có một người đang để ý thương Ruter. Vì thế bà nói với Luther hãy sức dầu thơm lên. Có lẽ là một chai dầu nhỏ nào đó còn sót lại trong gia đình. Và Naomi bảo, hãy sức dầu đi con. Điều này cũng tương ứng với từng trải của cơ đốc nhân. Khi các bạn và tôi mới trở thành con cái Đức Chúa Trời, chúng ta giống như những trẻ em. Nhưng khi chúng ta được nuôi dưỡng trở nên người trưởng thành, lúc ấy chúng ta sẽ hiểu được những lẽ thật thuộc linh. Có một vài điều nói cho những người tin Chúa cần biết về sự sức dầu. Các bạn và tôi cần được sức dầu bởi Đức Thánh Linh. Sứ đồ Giăng nói ở trong sách Thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu thứ 20 như vậy. Về phần các con đã chịu sức dầu từ nơi Đấng Thánh và đã biết mọi sự rồi. Thánh Linh của Đức Chúa Trời là Đấng dạy dỗ chúng ta vào mọi lẽ thật, và tất cả chúng ta cần đến sự dạy dỗ của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, đó là phương cách mà chúng ta có thể hiểu được lời Chúa. Chúng ta không thể nào lấy sự khôn ngoan của con người để hiểu lời của Đức Chúa Trời. Khi dùng kiến thức con người, các bạn chỉ có thể hiểu được một số sự kiện, nhưng các bạn không thể nào hiểu về vấn đề thuộc linh. Sứ đồ Phaolô nói cho chúng ta biết ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 2, câu 9 đến câu 10 như sau. Song le như có chấp rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe và lòng chưa nghĩ đến, nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn những điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Thánh Linh của Đức Chúa Trời có quyền năng dạy dỗ và dẫn dắt chúng ta vào mọi lẽ thật. Đó là điều quan trọng cho chúng ta cần có Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm giáo sư của chúng ta. Chúng ta cần nhận thức rằng, khi chúng ta được tái sanh, chúng ta được sức dầu của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Như nó được đề cập một lần nữa ở trong sách Thơ Giăng thứ nhất đoạn 2 câu 27. Về phần các con, sự sức dầu đã chịu từ nơi Chúa vẫn còn trong mình, thì không cần ai dạy cho biết, song vì sự sức dầu của Ngài dạy cho các con đủ mọi việc, mà sự ấy là thật, không phải dối, thì hãy ở trong Ngài theo như sự dạy dỗ mà các con đã nhận. Như thế, không có nghĩa rằng chúng ta miễn trừ sự học thức của con người hay của thầy cô giáo. Ngày nay các bạn và tôi hưởng được biết bao nhiêu phúc lợi truyền đạt từ những nơi sự dạy dỗ của những người kính sợ Đức Chúa Trời, sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Đức Chúa Trời ban cho hội thánh ngày nay có những thầy giáo, có nhiều sách vở tài liệu để truyền lại. Chúng ta chỉ có thể đọc và hiểu được điều này. Vì thế, bước thứ hai của Luther cũng quan trọng. Sau khi cô tắm rửa, thì cần được sức dầu. Điều thứ ba là mặc quần áo. Tôi nghĩ rằng Naomi nói với Luther, bố là người để ý thương con và muốn kết hôn với con. Con không nên tiếp tục mặc bộ áo tang nữa. Hãy mặc vào một bộ áo mới. Bước thứ ba này là cho những người tội nhân. Khi các bạn và tôi đến với Đấng Christ và tiếp nhận Ngài làm Chúa cứu thế, chúng ta được nói cho biết rằng chúng ta được trở nên công nghĩa. Ngài tha thứ tội lỗi chúng ta, đổi mới chúng ta và làm chúng ta trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Trong sách Roma nói chúng ta biết về chiếc áo công nghĩa. Nhưng hiện bây giờ, sự công bình của Đức Chúa Trời mà luật pháp và các đấng tiên tri đều làm chứng cho đã bày tỏ ra ngoài luật pháp, tức là sự công bình của Đức Chúa Trời bởi sự tin đến Đức Chúa Jesus Christ cho mọi người nào tin, chẳng có phân biệt chi hết. Ở trong sách Roma, đoạn 3, câu 21-22. Phaolô nói đến chiếc áo phủ trùm trên tội nhân. Vì thế Đức Chúa Trời nhìn thấy chúng ta trong Đấng Christ. Chúng ta được đứng trong Ngài, được tiếp nhận làm con yêu dấu. Đó là chiếc áo công nghĩa mà chúng ta có hiện nay. Các bạn và tôi không thể nào đủ cương vị để đứng cho chính mình. Chúng ta cần đứng trong Chúa Giêsu Christ. Như trong sách Roma đoạn 4 câu 25 nói thêm là Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Và trong sách Cô-rinh-tô thứ nhì đoạn 5 câu thứ 21 nói tiếp Đức Chúa Trời đã làm cho Đấng vốn chẳng biết tội lỗi trở nên tội lỗi vì chúng ta, hầu chúng ta nhờ Đấng đó mà được trở nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Các bạn và tôi đang đứng trong chiếc áo công nghĩa, và đó là chiếc áo quý báu, tốt lành mà mọi tội nhân cần phải có. Chiếc áo đó chúng ta có được nhờ Chúa Giêsu ban cho. Còn điều thứ tư mà Naomi bảo Ruth làm, đó là đi nằm ngủ dưới chân của Bô-ô, ở trong sách Ruth đoạn 3, câu 4 đến câu 5. Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào, rồi đi dở mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Nàng thưa rằng, mọi điều mẹ đã nói với con sẽ làm. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bước thứ tư và các diễn tiến kế tiếp giữa Bô-ô và Ruth trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng các bạn.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.
Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe. Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.